tham thiền tự mình tham chưa triệt ngộ, chỉ nên lo giải quyết cho xong việc tham cứu của mình, chẳng nên dạy người như người chưa đến kinh thành mà nói cho người khác nghe về việc trong kinh thành, chẳng những dối người mà cũng là dối mình vậy. Tham thiền ngày đêm chẳng dám biến trễ như đại sư Từ Minh. Ban đêm buồn ngủ, ngài dùng mũi dùi đâm vào mình và nói: người xưa vì đạo quên ăn bỏ ngủ, còn ta nay là người gì? Cổ nhân vẽ một vòng tròn bằng phấn, đạo lý chẳng rõ, chẳng bước chân ra ngoài. Người thời nay buông lung tình ý, đi chơi lêu lỏng, cho đó là hoạt bát, thật đáng tức cười. Tham thiền hoặc được khinh an, hoặc có tỉnh phát, chẳng nên cho đó là ngộ. Bác sư tôi đương thời kháng câu không tung tích của Hòa Thượng Thuyền Tử. Một hôm nhân xem truyền đăng lục, thấy ngài Triệu Châu dặn ông Tăng rằng phải đi ra ngoài 3000 dặm tìm gặp thiền tri thức mới được. Bất giác tôi đánh mất cái túi vải như buông gánh nặng ngàn cân, tự cho là đại ngộ. Đến khi gặp ngài Bảo Phương, tôi mới biết mình như thanh gỗ vuông ra vào lỗ tròn, nên rất hổ thẹn. Nếu sau khi ngộ chẳng gặp đại thiền tri thức, dẫu được an lạc tự tại cũng chưa phải xong. Ngài Bảo Phương khuyến khích tôi bằng bài kệ: lấy không để quét không thì công rất lớn, lấy có để tìm có đức càng nhỏ. Không nên dùng sự hiểu biết của mình để phỉ báng tổ sư. Kẻo được tiện nghi tức là mất tiện nghi. Đây là câu đầu xào trăm thước tiến bước, người tham thiền cần phải xét kỹ. Tôi thường nói với người học: tôi được hai chữ chẳng phải của ngài Bảo Phương thọ dụng bất tận. Tham thiền chẳng được cho là đạo lý. Cứ miệt mài tham đi mới phát khởi được nghi tình. Nếu cho là đạo lý thì không tiến tới được. Chẳng những việc mình chẳng thấu triệt mà nghi tình cũng chẳng phát khởi. Như có người hỏi: vật đựng trong rương là vật gì? Thật chẳng thấy vật người kia chỉ, người kia lấy chẳng phải là phải, nên chẳng thể phát nghi. Là chẳng những chẳng khởi nghi mà còn cho vật kia là vật này, cho vật này là vật kia. Hiểu lầm như thế, chẳng những mở rương ra đích thân thấy qua một phen thì suốt đời chẳng thể nói chắc được. Tham thiền chẳng nên cho là vô sự, phải tức tối muốn sáng tỏ lý này. Nếu cho là vô sự thì suốt một đời chỉ là người vô sự. Một việc lớn dưới y áo chẳng bao giờ xong, như người tìm vật bị đánh mất, tìm ra mới thôi. Nếu chẳng tìm ra, rồi tìm ra mới thôi. Nếu tìm chẳng ra, bèn bỏ vào cái vỏ vô sự, không có ý tìm nữa, thì dẫu cho vật bị đánh mất có hiện tiền cũng lầm qua trước mặt, bởi vì không có ý tìm vật vậy. Tham thiền chẳng nên cho là đá nhoáng ánh chớp. Nếu bóng sáng đầu cửa chợt có chợt không thì giúp được việc gì? Cần phải đích thân thật sự bước đến thấy một phen mới được. Nếu thật sự đắc ý, như giữa thanh thiên bạch nhật thấy cha mẹ mình, không có cái vui thế gian nào hơn. Tham thiền chẳng được nhằm dưới ý căn tính toán. Suy nghĩ tính toán khiến công phu chẳng được thành phiến, chẳng thể phát khởi được nghi tình. Bốn chữ suy nghĩ tính toán làm chướng chánh tính, chướng chánh hành và chướng con mắt đạo. Người học đối với nó phải như sanh quan gia mới khá. Tham thiền chẳng được nhằm ở chỗ nêu lên tông sư, mà dùng trí giải để lãnh hội. Nếu dùng trí giải lãnh hội thì lầm lạc, chẳng tương ư với việc tham cứu. Chỉ cần phát khởi nghi tình, tham cho triệt, không có chỗ lãnh hội bằng trí giải, như lầu gác trong hư không tự tại vô ngại. Bằng không nhận giặc làm con, nhận tớ làm chủ. Cổ đức nói: chớ đem cái yên lừa cho là cái quai hàm của cha, là nghĩa này vậy. Tham thiền chẳng được cầu người nói trắng ra. Nếu nói trắng ra thì hoàn toàn của người khác, chứ không dính dáng gì với mình. Như người hỏi đường đến Trường An, chỉ có thể chỉ đường chứ chẳng nên hỏi việc ở Trường An. Người kia có nói rõ ràng mọi việc ở Trường An, trọn là cái việc của người kia thấy, chứ chẳng phải người hỏi đường đích thân thấy. Nếu chẳng cố gắng tham cứu mà cầu người nói trắng ra cũng giống như vậy. Tham thiền chẳng phải niệm công án, niệm tới niệm lui có gì dính dáng, niệm đến lúc ngài Di Lặc hạ sanh cũng không dính dáng, sao chẳng niệm A Di Đà Phật còn có lợi ích hơn? Chẳng những bảo chẳng cần niệm mà phải luôn luôn đề khởi thoại đầu. Như kháng chữ vô thì ở trên chữ vô khởi nghi tịnh, như kháng cây bách thì ở trên cây bách khởi nghi tịnh, như kháng một quy về chỗ nào thì ở trên quy về chỗ nào khởi nghi tịnh. Nghi tịnh phát khởi thì tận mười phương thế giới là một khối nghi, chẳng biết có thân tâm cha mẹ sanh, toàn thân là một khối nghi, chẳng biết có mười phương thế giới, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, đập lại thành một khối, chỉ đợi khối nghi kia tự dở như thùng đứt dây đai, gặp thiền tri thức chẳng đợi mở miệng, đại sự xong xuôi mới vỗ tay cười lớn. Nhìn lại sự niệm công án thật giống như chim anh võ học nói, nào có dính dáng gì đến đại sự. Tham thiền chẳng nên đánh mất chánh niệm dù trong khoảnh khắc. Nếu đánh mất cái niệm tham cứu, ác bị cuốn theo dị đoan, quên quay trở lại. Như người tĩnh tọa chỉ thích tịch lặng, lấy cái thuần thanh tuyệt điểm cho là Phật sự, đây gọi là mất chánh niệm vì rơi vào trong tịch lặng. Hoặc nhận lấy cái hay giảng, hay nói, hay động, hay tịnh là Phật sự, đây cũng gọi là mất chánh niệm vì niệm thức thần. Hoặc lấy sự đè ép vọng tâm không cho móng khởi là Phật sự, đây cũng gọi là mất chánh niệm vì đem vọng tâm đè vọng tâm như đá đè cỏ, lại như lột bè chuối hết lớp này đến lớp khác, không biết đến ngày nào mới xong. Hoặc quán tưởng thân tâm như hư không, chẳng khởi niệm như tường vách, đây gọi là mất chánh niệm. Vì ngài Quyền Sa nói: nghĩ muốn ngưng tâm thức niệm, nhiếp sự về không, tức là rơi vào phái ngoại đạo chủ trương không vong, như người chết hồn chẳng tan. Tham thiền nghĩ tình phát khởi lại cần phải đập cho dở, nếu đập chưa dở phải sát thật chánh niệm phát đại dũng mãnh, ở trong khẩn thiết lại càng khẩn thiết mới được. Ngài Kính Sơn nói: bậc đại trượng phu muốn cứu cánh một đoạn đại sự nhân duyên này, phải là hạng người đập dở da mặt, tánh tình nóng nảy, dựng đứng xương sống, chẳng thuận nhân tính, đem cái chỗ nghi xưa nay của mình dán ở trên trán, như thiếu nợ người muốn trăm quan tiền bị người đòi ngặt không có tiền để trả, chỉ sợ bị người sỉ nhục. Sự kiện này không gấp cũng phải gấp, không vội cũng phải vội, không lớn cũng phải lớn, thì mới có phần xu hướng ngộ. Chương 2. Bình luận cảnh ngữ của cổ nhân khai thị. Ngài Triệu Châu nói: 30 năm chẳng tạp dụng tâm, trừ mặc áo ăn cơm là tạp dụng tâm. Bình: chẳng phải chẳng dụng tâm mà là chẳng dụng tạp tâm, chỗ gọi là để tâm một chỗ không việc nào chẳng xong. Ngài Triệu Châu nói: ông chỉ cần tham cứu lý đạo, ngồi kháng 20-30 năm, nếu chẳng hội cứ chặt đầu lão tăng đi. Bình: Triệu Châu sao gấp quá vậy, mặc dầu như thế năm tháng dài, tìm một người 20-30 năm tâm không đổi khác cũng khó có. Ngài Triệu Châu nói: lão tăng lúc 18 tuổi đã biết phá sạch gia sản. Lại nói: ta thổi xưa bị 12 thời sai xử, hiện nay xử được 12 thời. Bình: ở trên gia sản làm kế sống thì bị 12 thời sai xử, phá được gia sản thì sai xử được 12 thời. Chợt có một vị tăng già hỏi: cái gì là gia sản? Bác sơ tôi đáp: cởi bỏ cái đải gia đi, ta sẽ nói cho ông nghe. Ngài Triệu Châu nói: nếu ông cả một đời chẳng rời tòng lâm, chẳng nói 5 năm 10 năm, không có người gọi ông làm người câm, về sau Phật cũng không làm gì được ông. Bình: chẳng nói tức là chẳng tạp dụng tâm, nếu chẳng nhầm giữ y áo tham cứu lý thì rất cách xa vậy. Thiên Thai Thiều Quốc Sư nói: dẫu cho đáp thoại biện luận như sông dài cũng chỉ thành cái tri kiến điên đảo. Nếu chỉ quý đáp thoại biện luận thì có gì khó đâu, chỉ e vô ích đối với người, trở lại thành từ dối. Bình: Người bây giờ học được một bụng, bình thường hỏi đi đáp lại, đem Phật pháp làm trò đùa, chẳng những vô ích, phần nhiều thành tội lỗi, mà nay phóng túng ngữ ngôn rộng tuếch cho là tông thừa. Xem lời của cổ nhân nói, da mặt dày bao nhiêu.
Chương 2: Bình luận cảnh ngữ của cổ nhân khai thị. Ngài Triệu Châu nói: 30 năm chẳng tạp dụng tâm, trừ mặc áo ăn cơm là tạp dụng tâm. Bình: Chẳng phải chẳng dụng tâm, mà là chẳng dụng tạp tâm, chỗ gọi là để tâm một chỗ không việc nào chẳng xong. Ngài Triệu Châu nói: Ông chỉ cần tham cứu lý đạo, ngồi khán 20-30 năm, nếu chẳng hội, cứ chặt đầu lão tăng đi. Bình: Triệu Châu sao gấp quá vậy? Mặc dầu như thế, 5 tháng dài, tìm một người 20-30 năm tâm không đổi khác cũng khó có. Ngài Triệu Châu nói: Lão tăng lúc 18 tuổi đã biết phá sạch gia sản. Lại nói: Ta thuở xưa bị 12 thời sai sử, hiện nay sử được 12 thời. Bình: Ở trên gia sản làm kế sống thì bị 12 thời sai sử, phá được gia sản thì sai sử được 12 thời. Chợt có một vị tăng hỏi: Cái gì là gia sản? Bác Sơn tôi đáp: Cởi bỏ cái đẩy da đi, ta sẽ nói cho ông nghe. Ngài Triệu Châu nói: Nếu ông cả một đời chẳng rời tòng lâm, chẳng nói 5 năm, 10 năm, không có người gọi ông làm người câm, về sau Phật cũng không làm gì được ông. Bình: Chẳng nói tức là chẳng tạp dụng tâm. Nếu chẳng nhầm dưới y áo tham cứu lý thì rất cách xa vậy. Thiên Thai Thiều Quốc Sư nói: Dẫu cho đáp thoại, biện luận như sông dài cũng chỉ thành cái tri kiến điên đảo. Nếu chỉ quý đáp thoại, biện luận thì có gì khó đâu, chỉ e vô ích đối với người, trở lại thành tự dối. Bình: Người bây giờ học được một bụng, bình thường hỏi đi đáp lại, đem Phật pháp làm trò đùa, chẳng những vô ích, phần nhiều thành tội lỗi, mà nay phóng túng ngữ ngôn rỗng tuếch cho là tông thừa. Xem lời của cổ nhân nói, da mặt dày bao nhiêu. Quốc sư nói: Sở học trước kia của các thượng tọa biện luận, vấn đáp, ghi nhớ, nói đạo lý rất nhiều, vì sao cái tâm nghi chẳng dứt? Nghe nói phương tiện đặc biệt của cổ nhân mà chẳng hội, chỉ vì nhiều hư dối mà ít chân thật. Bình: Biện luận, ghi nhớ đều thuộc về duyên lự, gốc sanh tử chẳng chặt đứt, làm sao hội được ý cổ nhân? Vì thế nói, lời huyền diệu kẹt nơi đầu tâm, trở lại thành ra duyên lự, lý chân thật ở trước mắt lại trở thành cảnh danh tướng. Quốc sư nói, thượng tọa chi bằng từ dưới gót chân nhất thời nhìn rõ xem đó là đạo lý gì. Có bao nhiêu pháp môn làm thượng tọa nghi, cầu giải thích mới biết sở học trước kia chỉ là cội nguồn sanh tử, làm kế sống trong ngũ ấm thập bát giới. Vì thế cổ nhân nói, chẳng thoát ra được kiến văn như mò trăng đáy nước. Bình: Kiến văn duyên lự người nào chẳng có, song cần phải có sự chuyển biến lớn lao mới được. Nếu chẳng cùng với công phu tương ưng, xuyên suốt qua cung thủy tinh thì trọn chẳng dính dáng. Cổ đức nói, tri giải nhập vào tâm như đổ dầu vào bún, không làm sao lấy ra được, phải nên thận trọng. Thiền sư Thiệu Nham nói, này chư nhân giả, hôm nay quốc chủ đến thỉnh chỉ muốn chư nhân giả minh tâm, ngoài ra không có đạo lý nào khác. Chư nhân giả có minh tâm chưa? Phải chăng là lúc ngữ ngôn nói cười, lúc nín thinh im lặng, lúc tham tầm thiện tri thức, lúc đạo bạn thương lượng, lúc du ngoạn sơn thủy, lúc tai mắt bật dứt đối cảnh là tâm của ông chăng? Những kiến giải như trên đều là chỗ chấp của ma mị, đâu phải minh tâm. Bình: Nói chẳng phải, nín chẳng phải, thấy nghe chẳng phải, lìa thấy nghe cũng chẳng phải, làm sao hội? chỉ cần thiền giả chớ nắm bắt bậy bạ là tốt. Ngài Thiệu Nham nói, còn có một bọn người lìa vọng tưởng trong thân ra, riêng nhận mười phương thế giới bao hàm nhật nguyệt, thái hư là bổn lai chân tâm. Đây cũng là chỗ chấp của ngoại đạo chứ chẳng phải minh tâm. Bình, đây gọi là thiên không ngoại đạo, lại đâu có được thân tâm nhất như, ngoài thân không thừa ư? Chính người tham thiền ngày nay chẳng từng gặp thiện tri thức, tự mình làm chủ tể, phần nhiều rơi vào kiến chấp này. Lại nữa, chư nhân giả muốn hội chăng? Tâm không phải, cũng không chẳng phải, ông tính chấp nhận có thể được sao? Bình, hai thứ trước đều là bệnh, lỗi ở tại hai chữ chấp nhận. Đoạn này là thuốc, chỉ cần không chấp nhận phải và chẳng phải thì bệnh liền lành. Thiền sư Thoại Lộc nói, đại phàm, tham học vị tất học vấn thoại là tham học, vị tất học giảng thoại là tham học, vị tất học đại ngữ là tham học, vị tất học biệt ngữ là tham học, vị tất hiểu rõ ngôn ngữ kỳ đặc trong kinh luận là tham học. Nếu tham học như vậy, mặc cho ông thông đạt đến mức nào đi nữa, đối với Phật Pháp nếu không thấy rõ ràng kiến tánh thì gọi đó là bọn càn huệ. Đâu chẳng nghe, thông minh chẳng địch nổi sanh tử, càn huệ há thoát khỏi cái khổ luân hồi. Bình, người thời nay đều như vậy, đúng là bỏ vàng ròng lượm ngói gạch, chẳng chịu chân thật tham cứu, phóng túng tam muội đầu mồm. Như Hương Nghiêm, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, chẳng phải là người thông đạt sao? Mà ở trong Phật Pháp không thấy gì cả, chỉ một câu trước khi cha mẹ chưa sanh, không biết phải làm thế nào. Bọn học ngữ ngày nay hãy nói xem giúp được cái gì? Thiền sư Thoại Lộc nói, nếu là tham học, cần phải chân thật tham học mới được. Lúc đi thì đi tham, lúc đứng thì đứng tham, lúc ngồi thì ngồi tham, lúc ngủ cũng tham, lúc nói cũng tham, lúc nín cũng tham, lúc đang làm công việc cũng tham, lúc nào cũng tham như thế. Hãy nói, người tham là ai? Cái lời tham là cái lời gì? Đến chỗ này cần phải tự có chỗ minh bạch mới được. Nếu chẳng như vậy, gọi là bọn vội vàng hấp tấp, ắt không có chỉ thú cứu cánh. Bình, cần nhất là phải tham cứu. Cái lời tham là lời gì? Người tham là ai? Nếu chẳng tham cứu lời đó, chẳng biết người tham đó, ấy là luống qua vô ích, chẳng phải tham học. Ngài Ba Tiêu nói, như người đi đường, chợt gặp trước mặt vực sâu muôn trượng, sau lưng lửa cháy rất gấp, hai bên là rừng gai góc. Nếu chạy về phía trước thì rơi xuống vực sâu, nếu lui về phía sau bị lửa đốt cháy, nếu chạy băng ra hai bên thì bị rừng gai góc làm chướng ngại. Ngay lúc ấy làm sao khỏi được? Nếu khỏi được là có con đường xuất thân, nếu khỏi chẳng được thì mất mạng. Bình, cần phải chẳng màng nguy vong mới được cái chỗ triệt đầu, vừa do dự ắt tán thân mất mạng. Lời này của Ngài Ba Tiêu rất là khẩn yếu cho việc tham thiền. Người học phần nhiều cầu tri giải, rơi vào trong hang ổ của quyền ảo, chẳng lưu ý đến lời này thì luống uổng một đời. Ngài Vân Môn nói, có một bọn cướp giật đồ hư giả, lượm đàm giải của người, ghi nhớ được một mớ, một gánh đồ tạp nhạp, đi khắp nơi khua môi lừa, múa mỏ ngựa, nói năng lưu loát, khoe rằng ta biết cách hỏi từ thiện tri thức này đến thiện tri thức khác. Dẫu cho ông từ sáng hỏi đến tối, trải qua nhiều kiếp thế ấy, có từng mộng thấy chăng? Bình, Ngài Vân Môn đương thời chính là mắng một hai người trong số mười người thôi. Ngày nay phần đông đều như thế, chưa từng nhầm dưới nạp y thể cứu. Hoặc giả có ngồi trong chốc lát, chẳng hôn trầm cũng tán loạn, bởi vì một bụng tri giải mửa chẳng ra, cắt chẳng đứt. Nếu là người linh lợi, vừa nghe nói thế ấy, phải biết hổ thẹn mới được. Ngài dâng môn dạy chúng: các huynh đệ chớ nên dễ vui khiến thời gian trôi qua vô ích, rất cần phải kỹ lưỡng. Người xưa có nhiều phương tiện để dạy nhau, nhưng Ngài Tuyết Phong nói, cả đại địa là tự kỷ của ông. Ngài Giáp Sơn nói, trên đầu ngọn cỏ tiến thủ lão tăng, trong chợ ồn náo biết được thiên tử. Ngài Lạc Phổ nói, một hạt bụi vừa khởi dậy, đại địa toàn thâu, một đầu sợi lông hiện toàn thân sư tử. Đều là chỗ ông nắm lấy, tham tới tham lui, lâu ngày chày tháng, tự nhiên có chỗ vào. Bình. Ba đoạn ngữ lục này dắt ông vào cửa, song điều thiết yếu là ông phải chịu vào, bằng không thì đều ở trong hang quỷ làm kế sống. Ông nếu vào được cửa, tự nhiên xong xuôi, chẳng thấy có sơn hà đại địa, chẳng thấy có tự kỷ. Tiếng ngộ cùng chẳng tiếng, chẳng ngộ là lời nói hai đầu. Ngài Dân Môn nói, ánh sáng chẳng thấu thoát có hai thứ bệnh. Một là tất cả chỗ chẳng rõ, trước mắt có vật. Hai là thấu được tất cả pháp không, mơ hồ in tuồn có vật cũng là ánh sáng chẳng thấu thoát. Lại, Phật thân cũng có hai thứ bệnh. Một là được đến pháp thân, vì pháp chấp chưa quên, kiến giải của chính mình hãy còn, nên chỉ ngồi bên cạnh pháp thân. Hai là dẫu cho thấu được pháp thân rồi, song chẳng thể buông bỏ, kiểm điểm kỹ lưỡng lại, có chút khí tức gì cũng là bệnh. Bình. Bệnh này toàn do ở bên cảnh lượng làm kế sống, chẳng từng tọa đoạn, chẳng từng thấu thoát, chẳng từng được chuyển thân nhã khí. Chỗ này nếu riêng sanh niệm khác, ắt thành ma tác quái. Ngài Huyền Sa nói, Bồ Tát học Bát Nhã cần phải đủ đại căn khí, có đại trí huệ thì mới được. Nếu có trí huệ thì hiện tại liền được giải thoát. Bình. Người đại căn khí, một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì. Nói hai chữ giải thoát đã là lời phương tiện. Vì sao? Vì từ xưa đến nay chẳng từng trói buộc. Ngài Huyền Sa nói, nếu là người căn cơ chậm lục cần phải siêng năng khắc khổ, ngày đêm quên nhọc, bỏ ngủ, quên ăn như đưa ma mẹ, cấp thiết như thế suốt cả một đời đi, rồi được thiện tri thức giúp đỡ, thật sự khắc cốt tham cứu, thì lo gì chẳng được thành tựu. Huống ngày nay, ai là người có đủ tư cách học? Bình. Người khắp quả đất này đều có đủ tư cách học, chỉ trừ người vô tri, chẳng đủ lòng tin, dẫu cho Đức Phật Thích Ca phóng quang động địa cũng không giúp ích được người ấy. Ngài Huyền Sa nói, này nhân giả, chớ nên chỉ ghi nhớ ngôn ngữ giống in như niệm thần chú, đạp bước hướng tới trước miệng niệm lâm râm, bị người nắm đứng lại cật vấn, bí lối bèn nổi giận nói, hòa thượng chẳng vì tôi đáp thoại, học như thế thì rất khổ biết không? Bình. Ghi nhớ ngôn ngữ bị gọi là tạp độc nhập tâm, chướng ngại chánh tri kiến. Người đọc sách ở thế gian ghi nhớ văn tự nhiều còn chẳng thể dung quá, hà huống là người tham cứu pháp xuất thế mà chịu ăn đàm giải của người khác ư?